Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật, và kết thúc chương trình là chuyên mục Chúa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Yangon, Myanmar, Hội đồng Giám mục Myanmar kêu gọi chấm dứt xung đột. Hội đồng Giám mục Myanmar kêu gọi các lực lượng chính quyền và các lực lượng không chính phủ chấm dứt các cuộc xung đột và đầu tư vào hòa bình cho một nước đã bị điên đảo vì các cuộc nội chiến kéo dài. Các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư mục vụ chung công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua với chữ ký của các giám mục thuộc 16 giáo phận toàn quốc, trong đó có Đức Hồng Y Chakbo, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục Yangon và Đức cha Felix Lian Kentang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, cùng với Đức cha Tổng thư ký John Sojohan. Hội đồng Giám mục Myanmar bày tỏ đau buồn vì tình trạng xung đột kéo dài tại các bang Kachin, San, Kazin và Rakhine. Sáu thập niên chiến tranh vẫn không có kẻ thắng, chết chóc và di tản của những người dân vô tội vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu chiến tranh sẽ giảm bớt. Hàng ngàn người dân vô tội tiếp tục chịu đau khổ. Trong bối cảnh đó, các giám mục Myanmar kêu gọi chính phủ và quân đội, thay vì tìm cách chiếm ưu thế về quân sự, cần tìm một chiến lược chính trị để giải quyết những bất bình và mang lại cho các cộng đoàn niềm hy vọng. Theo đó, nền dân chủ bầu cử có thể giúp họ đạt được những nguyện vọng bằng những phương thế ôn hòa. Myanmar đang chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử lần thứ ba trong 60 năm trời vào ngày 8 tháng 11 tới đây nếu không bị đại dịch COVID-19 ngăn trở. Trong cuộc bầu cử trước đây vào năm 2015, đảng của bà Aung San Suu Kyi đã đại thắng và lên cầm quyền từ năm 2016, chấm dứt chế độ quân Việt. Trong thư mục vụ, các giám mục Myanmar cũng kêu gọi tôn trọng quyền sở hữu đất đai của những người dân đang sống trong các trại tản cư. Tài sản và đất đai của họ tại nguyên quán không thể bị cướp đoạt và cần phải trả lại cho họ các đất đai đã bị chiếm hữu. Theo Liên Hiệp Quốc, tại Myanmar có gần 250.000 người di tản nội địa. Hiện thời, quân đội chính quy và các nhóm chiến binh đòi tự trị tại bang Rakhine và Chin đang gia tăng các cuộc đụng độ kể từ tháng 12 năm 2016. Hàng ngàn người dân tại 39 làng đã di tản trước các cuộc hành quân giải phóng của quân chính quy. Mùa mưa lũ và coronavirus càng gia tăng những rủi ro nguy hiểm cho dân chúng. Tin Geneva, Thụy Sĩ, Tòa Thánh kêu gọi giảm nợ cho các nước nghèo. Đại diện Tòa Thánh gặp các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Ivan Zerkovic kêu gọi các nước giàu giảm nợ cho các nước nghèo đang lâm tình trạng khủng hoảng trầm trọng vì đại dịch COVID-19. Đức Tổng Giám mục Zerkovic người Slovenia đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận ngày 2 tháng 7 vừa qua tại khóa họp thứ 67 của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển tại Geneva và nói rằng COVID-19 đang đề ra những thách đố chưa từng có cho các chính phủ của các nước phát triển, đồng thời tạo nên sự giảm sút đầu tư, tăng thất nghiệp cũng như tình trạng bấp bênh nặng nề và làm cho các thị trường trở nên mong manh hơn. Cuộc khủng hoảng hiện nay ảnh hưởng nặng nhất đến cuộc sống và các phương thế sống còn của các nước thuộc thế giới đang trên đường phát triển. Tuy nhiên, để giảm bớt ảnh hưởng tàn hại của cuộc khủng hoảng trên đây, vẫn còn có thể làm dịu bớt gánh nặng nợ nần nước ngoài chồng chất những năm gần đây trong lĩnh vực công cũng như tư tại các nước đang trên đường phát triển. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng Giám mục Zerkovic kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp hoạt động để mau lẹ giảm bớt hữu hiệu nợ nần của các nước nghèo đang bị khủng hoảng. Họ đang cần được trợ giúp hơn bao giờ hết. Trong bài tham luận, vị đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva cũng tố giác sự nới lỏng thái quá và việc bãi bỏ các luật lệ thị trường xảy ra trong những thập niên gần đây, đồng thời ngài nói rằng, cần có một lối tiếp cận theo tinh thần luân lý đạo đức vững mạnh dựa trên trách nhiệm của chúng ta đối với những kết quả tương lai. Với sự lương thiện, trách nhiệm và can đảm, cộng đồng quốc tế cần đặt những kiến thức và tài năng của mình để phục vụ cho một kiểu mẫu tiến bộ lành mạnh, nhân bản, xã hội và toàn thiện hơn, có khả năng đặt kinh tế phục vụ con người, xây dựng hòa bình và bảo vệ môi trường. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ tố giác xu hướng bài Công giáo. Đức cha Thomas Wensky, Tổng giám mục Miami, bang Florida, tân Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, tố giác xu hướng bài Công giáo, muốn đẩy các tín hữu Công giáo khỏi lãnh vực công cộng chỉ vì tín ngưỡng của họ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Wensky nói rằng, chúng ta không phải là những công dân hạng nhì vì tín ngưỡng của chúng ta. Hiện nay có một làn sóng mới bất bao dung về tôn giáo, đẩy lùi các tín hữu và tín ngưỡng ra khỏi đời sống công cộng. Đức Tổng giám mục nêu ví dụ luật của một vài bang cấm dùng công quỹ để trợ giúp các trường của tôn giáo. Những luật này đã bị pháp viện tối cao của Mỹ bác bỏ trong những ngày qua. Và cả sắc lệnh của Bộ Y tế Mỹ buộc các tổ chức và các nhà thương tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho các nhân viên. Các nữ tu dòng tiểu muội người nghèo cũng đang kiện ra tòa để chống lại quy luật này. Hoặc vụ sinh viên Công giáo Jack Denton, 21 tuổi, bị loại khỏi chức vụ đại diện sinh viên tại Đại học bang Florida vì bảo vệ giáo huấn của giáo hội. Đức Tổng giám mục Wensky nói rằng, sự thù nghịch công khai như thế đối với Công giáo coi chúng ta như thể không đáng tham gia hoàn toàn vào mọi tiện ích của đời sống Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục cũng nhắc đến tự do tôn giáo bị đe dọa tại một số nước khác, đặc biệt tại Trung Đông và Trung Quốc, nơi có những Kitô hữu bị cầm tù, tra tấn và bị sát hại vì đức tin. Trong khi đó, một số giáo hội Kitô bị kẹt trong các vụ kiện với chính quyền tiểu bang hoặc địa phương về vấn đề hạn chế các buổi lễ công cộng trong thời đại dịch COVID-19. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng, những hạn chế đối với các giáo hội phải có tính chất tạm thời và không thể giới hạn các tôn giáo nhiều hơn các hoạt động khác, như biểu tình phản đối hoặc buôn bán. Tin Vatican, Tòa Thánh bày tỏ quan tâm về Israel. Tòa Thánh bày tỏ quan tâm về vụ Israel với sự hỗ trợ của Mỹ, dự tính đơn phương tuyên bố sáp nhập các lãnh thổ của người Palestine, bất chấp công pháp quốc tế. Thông cáo công bố chiều ngày 1 tháng 7 vừa qua của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, ngày 30 tháng 6 năm 2020, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gặp đại sứ Mỹ và Israel để bày tỏ mối lo lắng của Tòa Thánh về những hành động đơn phương có thể đe dọa thêm cho việc tìm kiếm hòa bình giữa người Israel và Palestine và tình trạng khó khăn ở Trung Đông. Dù đã tuyên bố vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 và ngày 20 tháng 5 năm 2020, Tòa Thánh tái khẳng định rằng quốc gia Israel và quốc gia Palestine có quyền hiện hữu và sống trong hòa bình và an ninh trong các biên giới đã được quốc tế nhìn nhận. Vì thế, Tòa Thánh kêu gọi các phe hãy cố gắng mở lại con đường thương thuyết trực tiếp dựa trên căn bản các nghị quyết liên hệ của Liên Hiệp Quốc. Con đường này trở nên dễ dàng nhờ các biện pháp giúp tái lập sự tín nhiệm nhau, và có can đảm chấp nhận gặp gỡ nhau và từ bỏ đụng độ, chấp nhận đối thoại và từ bỏ bạo lực, chấp nhận thương thuyết và từ khước thù nghịch, chấp nhận các hiệp ước và phủ nhận những sự khiêu khích, chấp nhận sự chân thành và phủ nhận thái độ hai mặt. Hôm 20 tháng 5, sau khi được ông Saeb Erekat, trưởng ban thương thuyết và là tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine, điện thoại để thông báo cho Tòa Thánh về những diễn biến gần đây trên lãnh thổ Palestine và sự kiện Israel có thể đơn phương áp đặt chủ quyền trên các lãnh thổ của Palestine, và như vậy càng làm thương tổn tiến trình hòa bình. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallacher tuyên bố rằng, Tòa Thánh kêu gọi Israel tôn trọng công pháp quốc tế và những nghị quyết liên hệ của Liên Hiệp Quốc như một yếu tố không thể thiếu được để hai nước Israel và Palestine có thể sống cạnh nhau trong hai quốc gia với những biên giới đã được quốc tế nhìn nhận trước năm 1967. Tòa Thánh quan tâm theo dõi tình hình và bày tỏ lo âu vì những hành vi có thể làm thương tổn thêm cuộc đối thoại, đồng thời cầu mong người Israel và Palestine có thể sớm tìm lại được cuộc thương thuyết trực tiếp về một hiệp định với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Và sau cùng, hòa bình có thể hiển thị tại thánh địa vốn được người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo rất yêu mến. Tin Argentina. Các linh mục tại Argentina kêu gọi đầu tư vào hạ tầng y tế. Một nhóm 40 linh mục dấn thân mạnh mẽ trong các hoạt động trợ giúp dân chúng tại các khu phố nghèo đã lên tiếng kêu gọi chính quyền đầu tư nhiều hơn vào các hạ tầng cơ cấu chuyên trở y tế. Các linh mục này đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một hội nghị qua video từ trụ sở của các cơ quan truyền thông ở Argentina hôm 30 tháng 6 vừa qua, trước những tin tức gần đây về những vụ xe cứu thương đến nơi quá trễ, không kịp để cứu các bệnh nhân. Ví dụ, hồi cuối tháng 5 vừa qua, một nữ bệnh nhân đã bị thiệt mạng, bà ta có thể được cứu sống nếu xe cứu thương đến nơi kịp thời. Vụ này đã tạo nên một cuộc tranh luận trong dư luận quần chúng. Các linh mục nhận xét rằng, tình trạng săn sóc sức khỏe tại các khu phố nghèo ở Argentina vốn có từ nhiều thập niên qua. Và trong số những giáo sĩ ký tên vào lời kêu gọi chung vừa nói, có Đức Cha Gustavo Oscar Carrara, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Buenos Aires. Tin Bỉ Quốc. Cộng đồng quốc tế hứa giúp 6,9 tỷ euro cho Syria. Cộng đồng quốc tế hứa trợ giúp 6 tỷ 900 triệu euro trong năm 2020 này cho Syria và các nước đón tiếp những người tị nạn Syria. Lời hứa trên đây được đề ra trong hội nghị thứ tư tại Brussels hôm 30 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự của 84 phái đoàn, trong đó có 57 quốc gia, 10 tổ chức miền và các tổ chức tài chính quốc tế, sau cùng là 17 cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã lưu ý mọi người và nói rằng, vào thứ Ba ngày 30 tháng 6 năm 2020, có hội nghị thứ tư của Liên Hiệp Âu Châu và Liên Hiệp Quốc để hỗ trợ Syria và vùng này. Chúng ta cầu nguyện cho hội nghị quan trọng này để có thể cải tiến tình trạng bi thảm của nhân dân Syria và các dân tộc láng giềng, đặc biệt tại Liban, đang ở trong bối cảnh khủng hoảng trầm trọng về xã hội, chính trị và kinh tế mà đại dịch càng gây khó khăn hơn. Hội nghị tại Brussels có chủ đề là hỗ trợ tương lai của Syria và vùng này. Tại khóa họp, Liên Hiệp Âu Châu hứa giúp 71%, tức là 6 tỷ 900 triệu euro. Tổng cộng, Liên Hiệp Âu Châu đã giúp hơn 20 tỷ euro từ khi có cuộc khủng hoảng Syria vào năm 2011 đến nay. Trong kế hoạch cứu trợ nhân đạo được công bố tại Brussels, có 3 tỷ 400 triệu Mỹ Kim được dành để giúp 9 triệu 800 ngàn người đang sinh sống tại Syria. Trái lại, cần có 5 tỷ 200 triệu Mỹ Kim cho kế hoạch miền, dành cho những người tị nạn và cho việc phục hồi, trợ giúp nhân đạo cho hơn 9 triệu người tị nạn và những người dễ bị tổn thương rải rác tại Liban, Jordan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Hội nghị tái khẳng định rằng, việc giải quyết xung đột tại Syria tiến qua hội nghị hòa bình tại Geneva năm 2012 và hoàn thành thi hành nghị quyết số 2254 năm 2015 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để tìm giải pháp chính trị hữu ích đáp ứng nhu cầu của nhân dân Syria.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm phục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm phục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. C. Nhập thể, trung tâm, đỉnh cao và chìa khóa dẫn vào nhiệm cục bí tích. 30. Chúa Giêsu Kitô, bí tích nguyên thủy. Mong muốn ban chính mình người của Thiên Chúa đạt tới đỉnh cao không thể vượt qua nơi Chúa Giêsu Kitô. Nhờ sự kết hợp ngôi vị này, nhân tính của Chúa Kitô, con người thật, trong mọi sự đều giống như chúng ta, trừ tội lỗi, là nhân tính của con Thiên Chúa, của ngôi lời vĩnh cửu cho chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Thần học gần đây khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô là bí tích nguyên thủy và là chìa khóa dẫn vào cấu trúc bí tích của lịch sử cứu rỗi. Trong tổng hợp này, trong Chúa Giêsu Kitô này, chúng ta khám phá ra điều này. Nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa vì nhập thể nên có tính bí tích. Vì lý do này, có thể thực sự khẳng định rằng các bí tích là trung tâm của Kitô giáo. Mất các bí tích tương đương với việc mất nhập thể và ngược lại. Vì trong Chúa Giêsu Kitô, như đỉnh cao của lịch sử và sự viên mãn của thời gian, có sự hợp nhất khiết khao nhất có thể có giữa một biểu tượng tạo vật, tức nhân tính của nó, và điều được biểu tượng, tức sự hiện diện cứu rỗi của Thiên Chúa trong con của người ở giữa lòng lịch sử. Nhân tính của Chúa Kitô hiểu như nhân tính không thể tách rời khỏi ngôi vị thần linh con Thiên Chúa, là một biểu tượng thực sự của ngôi vị thần linh. Trong trường hợp tối cao này, tạo vật truyền đạt sự hiện diện của Thiên Chúa đến mức độ cao nhất. 31. Nhân tính của Đấng bị đóng đinh vinh quang, nền tảng của các bí tích. Do đó, nhân tính của Chúa Kitô về bản chất được trao quyền từ trong nội tại để trở thành Đấng trung gian và sự viên mãn của trọn mặc khải, một cách không thể vượt qua về mặt phẩm chất đối với bất cứ thực tại tạo vật nào khác, vì đó là nhân tính riêng của con Thiên Chúa. Nhân tính mà sáng thế ngay từ đầu vốn hướng về được thể hiện một cách nổi bật trong nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Mọi hành động và lời nói của Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời vĩnh cửu nhập thể, vì được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần, đều có đủ phẩm chất nhờ việc nhập thể. Một cách đến nỗi nhờ lời mời và việc làm của người, và việc biểu lộ toàn thể con người của người, người đã thông truyền cho chúng ta sự mặc khải của Thiên Chúa. Do đó, chính Chúa Giêsu Kitô là mầu nhiệm của Thiên Chúa được thông truyền và mặc khải cho con người, hiện diện trong các mầu nhiệm cứu độ khác nhau của đời sống người, sinh ra, chịu phép rửa, biến hình, vân vân. Bây giờ, việc diễn biến của mầu nhiệm của Chúa Kitô đạt đến đỉnh cao của nó trong cái chết và phục sinh vinh hiển, những biến cố luôn được hồng ân Chúa Thánh Thần tiếp nối. Ở đó, sự mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa cho đến tận cùng, và năng lực cứu chuộc của nó, được cô đọng với một cường độ cao siêu và không thể vượt qua. Kết quả là sự tha thứ tội lỗi, và sự cởi mở chấp nhận tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Đấng phục sinh, nhờ ơn phúc của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta trở nên những người chia sẻ bản tính thần linh. Nhờ đó, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu Kitô tập trung nền tảng và nguồn gốc của mọi tính bí tích, điều sau đó diễn biến trong các dấu hiệu bí tích khác nhau vốn sản sinh ra giáo hội, nơi có sự tụ tập các khía cạnh độc nhất và những khoảnh khắc thâm hậu của cuộc sống người. Ơn tha thứ tội lỗi, sám hối, chữa lành người bệnh, tích dầu bệnh nhân, chết và phục sinh, bí tích rửa tội và bí tích thánh thể, chọn lựa và thiết định các môn đệ là mục tử của cộng đồng, truyền chức thánh, vân vân. Luận lý học bí tích, vốn được khắc ghi trong mặc khải ba ngôi, được kéo dài và cô đọng trong các bí tích. Trong đó, Chúa Kitô tự làm cho người hiện diện một cách đặc biệt thâm hậu. Cấu trúc bí tích và luận lý học đức tin tùy thuộc Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể và cứu chuộc. 32. Thật vậy, Chúa Giêsu không chỉ đơn giản truyền đạt cho chúng ta một điều gì đó quan trọng về Thiên Chúa. Người không chỉ đơn giản là một thầy giáo nào đó, một sứ giả hay một nhà tiên tri nào đó, mà là sự hiện diện bản vị của ngôi lời Thiên Chúa trong sáng thế. Vì người, như là người thật, vốn không thể tách rời khỏi Thiên Chúa, Đấng mà người gọi là Cha, hiệp thông với người có nghĩa là hiệp thông với Thiên Chúa. Chúa Cha muốn dẫn dắt mọi người qua Chúa Thánh Thần vào hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, Chúa Giêsu Kitô là con đường dẫn đến sự sống và là chính sự sống. Nói cách khác, người đồng thời là đấng cứu rỗi và là chính ơn cứu rỗi. Với các bí tích của lời được cử hành trong Chúa Thánh Thần, đặc biệt với việc tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của người, chúng ta được cung cấp một phương cách và một biện pháp khắc phục sau cuộc mất mát vì tội lỗi, để đạt được sự hiệp thông và mối tương quan bản vị với Thiên Chúa, thông qua việc tham dự vào sự sống của Chúa Kitô, tự lòng chúng ta vào với người. Do đó, công việc cứu rỗi được hoàn thành. Nó hoàn tất và đem sự khởi đầu của nó với sáng thế lên tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, Thiên Chúa làm cho việc chấp nhận ơn phúc này lệ thuộc sự hợp tác của người nhận. Như trường hợp Đức Mẹ, vốn là mô hình giáo hội của người môn đệ, đã cho thấy, ơn thánh tôn trọng tự do, nó không bị áp đặt một cách cưỡng bức mà không có sự thuận tình của tự do. Ngay cả khi sự thuận tình được chính ơn thánh làm cho khả hữu. D. Giáo hội và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. 33. Giáo hội, bí tích nền tảng. Tính hữu hình lịch sử của ơn thánh, một tính trong lịch sử, từng được hiện thực trong Chúa Giêsu Kitô, vẫn có tính ưu vị, nhưng được dẫn khởi nhờ công trình của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Thuộc hữu thể giáo hội là cấu trúc lịch sử và hữu hình, để phục vụ việc thông truyền ơn thánh vô hình, ơn thánh mà giáo hội vốn nhận được từ Chúa Kitô và thông truyền nhờ Chúa Thánh Thần. Có một loại suy đáng chú ý giữa giáo hội và ngôi lời nhập thể. Từ những tiền đề này, thần học đương thời đã thâm hậu hóa sự hiểu biết về giáo hội, như là bí tích nền tảng, trong một đường hướng gần với sự hiểu biết của Vatican thứ hai về giáo hội, như là bí tích cứu độ phổ quát. Như một bí tích, giáo hội phục vụ sự cứu rỗi thế giới, phục vụ việc thông truyền ơn thánh, mà việc tiếp nhận ơn thánh này đã biến nó thành bí tích. Tính bí tích luôn có đặc tính truyền giáo, phục vụ thiện ích của người khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây có người gieo giống đi gieo lúa, trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất, có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta trở lại khung cảnh của cuộc loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Người đã miệt mài chẳng ngại sương gió để tìm cách công bố sứ điệp tin mừng cho càng nhiều người biết càng tốt. Tuy nhiên, thực tế là có những người đã thành tâm đón nhận, nhưng cũng có những người nghe cho qua, và thậm chí có người còn thẳng thừng từ chối. Đó là lý do Đức Giêsu dùng câu chuyện dụ ngôn người gieo giống để nói lên thực tế của việc loan báo lời Thiên Chúa. Cách gieo trồng của người Palestine có đôi chút khác biệt với cách người Việt Nam chúng ta làm nông nghiệp. Họ thường đi gieo hạt trước khi cày xới để vun gốc cây. Tuy nhiên chúng ta để ý, trong câu chuyện của Đức Giêsu, người nông phu đi gieo vãi hạt giống tứ lung tung, bất kể thửa đất như thế nào. Tại sao không chỉ chọn lựa chỗ đất tốt mà gieo? Từ góc cạnh tự nhiên, hẳn người nông phu phải biết rõ điều đó, nhưng anh ta vẫn làm như vậy. Chắc hẳn người nông phu có một ước vọng lớn, muốn có được một mùa gặt bội thu, nên cứ vãi hạt giống thật nhiều và hy vọng mùa thu hoạch được càng nhiều càng tốt. Chúng ta chắc chắn biết rõ nguyên tắc căn bản là gieo vãi nhiều sẽ có cơ hội gặt hái nhiều hơn. Từ hình ảnh cụ thể và kinh nghiệm thực tế đó, Đức Giêsu đưa chúng ta đến một giá trị lớn hơn, đó là sứ điệp của lời Chúa trong câu chuyện dụ ngôn này. Như mưa từ trời xuống làm tươi tốt thảo mộc, như hạt giống gieo xuống làm nảy sinh bông trái, lời của Thiên Chúa một khi đã được phát ra phải phát sinh hiệu quả, phải thực hiện ý muốn và sứ mạng của Thiên Chúa. Hẳn khi nghe câu chuyện dụ ngôn này, Đức Giêsu cũng muốn bao hàm một ý khác. Thiên Chúa cũng đang gieo vãi lời của Ngài một cách rộng khắp, dẫu cho điều kiện đất đai hay thời tiết thế nào, vì lời Chúa không thể bị trói buộc hay giam cầm. Sứ mạng của người tín hữu là làm cho hạt giống lời Chúa nảy mầm, phát sinh hiệu quả. Như vậy, một đàn chúng ta được mời gọi trở nên người đi gieo hạt giống, và điều quan trọng hơn, chúng ta phải trở nên thửa đất tốt để đón nhận hạt giống tin mừng. Tuy nhiên, trước khi trở thành những sứ giả của lời, chúng ta phải là những người biết đón nhận lời. Bài tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta những bài học trực quan, cụ thể. Trong tất cả những loại đất đón nhận hạt giống, có những loại đất chẳng đem lại kết quả nào, nhưng cũng có những thửa đất làm nảy sinh 160 hay 30. Ai cũng hiểu được rằng kết quả tùy thuộc vào từng loại đất, đó là sự chuẩn bị chăm chỉ, kỹ lưỡng hay cẩu thả qua loa chiếu lệ. Muốn đạt năng suất cao thì phải cày sâu cuốc bẫm, phải sáng tưới chiều chăm. Thiên Chúa sẽ chẳng thể cứu chúng ta nếu chúng ta không nhiệt tình cộng tác. Một vài tháng trước, chúng ta được nghe vụ xử án những người tham gia vào vụ sửa đổi điểm thi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học cấp quốc gia. Kết quả là, khi đứng trước vành móng ngựa thì thật thảm hại. Nhiều câu nói để đời đã được các trang mạng xã hội bình luận. Trước hết, hình ảnh và danh dự của một giáo viên bị đánh mất, bị nhem nhỏ. Uy tín của một số cán bộ nhà nước bị coi thường. Kẻ lãnh án vài ba năm tù, người chịu án cả hơn 20 năm. Tất cả những hành động của nhóm người này và còn nhiều nhóm khác nữa mà xã hội chưa phanh phui ra, đều xuất phát từ một nguyên nhân chính. Muốn ăn trái, nhưng lại chẳng muốn gieo trồng. Họ muốn con em đạt điểm cao, lọt vào trường điểm, nhưng lại chẳng muốn con em phải rùi mài kinh sử, phải thức khuya dậy sớm học hành. Và những kẻ chẳng muốn bỏ sức ra làm việc, nhưng lại muốn hưởng tiền triệu, tiền tỷ. Xã hội chúng ta đang tiến triển rất nhiều. Các công ty xí nghiệp, hãng xưởng sản xuất hàng kỹ thuật cao đắt tiền, chỉ tuyển dụng những nhân viên, chuyên viên có đầu óc thật sự, có kiến thức chuyên môn vững vàng. Nếu chúng ta không hối thúc con em mình, hay chính bản thân mình cố gắng học hành, thì trước hết, chúng ta không thể đáp ứng được những đòi hỏi của thời cuộc, sau đó là tự đẩy mình xuống làm tôi tớ cho những nước phát triển đến bóc lột sức lao động của mình. Đã qua rồi cái thời mà chúng ta vẫn bảo, học nhiều rồi cũng chẳng biết làm gì, rồi cũng thất nghiệp, rồi cũng làm thuê. Ngày nay, ai có năng lực thật sự sẽ không bao giờ thất nghiệp. Và nếu có làm thuê, thì cũng làm thuê một cách đàng hoàng, được trả đồng lương hậu hĩnh xứng đáng. Đó chẳng phải là kết quả, là hoa trái của những ngày tháng rùi mài kinh sử, cố gắng học hành đó sao? Cũng may, còn có một vài vụ án điểm để làm gương cho kẻ khác, và chúng ta cầu mong cho có nhiều vụ án được phanh phui ra hơn nữa. Nếu không, xã hội sẽ tiếp tục có những kẻ dốt nát, con ông cháu cha, ủy thế cậy quyền, giành vị trí lãnh đạo, chỉ tay năm ngón, chèn ép người yếu thế, người hiền lành, và đặc biệt là những người có khả năng thực sự. Phục vụ lời Chúa hôm nay, trình bày câu chuyện dụ ngôn thật ý nghĩa. Người nông phu đi gieo vãi hạt giống, mà trổ sinh hoa trái gấp chục, gấp trăm. Lời Chúa một khi được tung gieo, cũng phải trổ sinh hoa trái như vậy. Chúng ta được mời gọi vào cả hai sứ mạng. Một đàng, chúng ta được mời gọi trở nên người gieo hạt giống nhiệt thành, chăm chỉ, quảng đại. Đảng khác, chúng ta cũng được mời gọi trở nên chính thửa đất tốt, sẵn sàng đón nhận hạt giống, tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống mọc lên, sinh hoa kết trái. Vì vậy, trước hết, chúng ta hãy mở rộng tấm lòng, hãy thành tâm lắng nghe sứ điệp tin mừng, để lời Chúa thấm nhuần, tác động, thanh luyện và thúc đẩy tâm hồn chúng ta. Từ đó, chúng ta trở nên những tác nhân tốt cho sứ điệp của tin mừng nước Thiên Chúa. Trên bao giờ hết, mỗi chúng ta cũng hãy nhớ rằng, chẳng ai có thể cho đi điều mà mình không có. Vì thế cần phải đón nhận ánh sáng để có thể thắp sáng trần gian, cần phải đón nhận đức tin để ươm mầm đức tin, cần phải đón nhận tình yêu của Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình để có thể loan truyền tình yêu thương trong một thế giới còn nhiều bạo lực, giả dối, sai lầm, lừa lọc. Trên hết là để có thể trở nên những người Kitô hữu chân chính, ngay thẳng, những người công dân tốt giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Giáo hội được kêu gọi sống từ bi thương xót và loan báo tin mừng cho người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 1.500 tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật, mùng 5 tháng 7 vừa qua. Đây là buổi đọc kinh thứ nhất trong mùa hè. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5A. Trong đó, Chúa Giê-xu mời gọi những người vất vả nhọc nhằn hãy đến cùng Ngài để được bổ sức. Mời Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica è articolato in tre parti. Anzitutto Gesù innalza un inno di benedizione e di ringraziamento al Padre perché ha rivelato ai poveri e ai semplici il mistero del Regno dei Cieli. Poi svela il rapporto intimo e singolare che c'è tra lui e il Padre. Infine, invita ad andare a lui e a seguirle per trovare sollievo.
Mến chào anh chị em. Đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay gồm có ba phần. Trước tiên, Chúa Giêsu chúc tụng và cảm tạ Chúa Cha vì đã tỏ cho những người nghèo và đơn sơ những mầu nhiệm nước trời. Rồi Ngài tỏ lộ tương quan thân mật và đặc biệt giữa Ngài và Chúa Cha. Và sau cùng, Chúa mời gọi hãy đến và theo Ngài để tìm được an ủi. Trước hết, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha vì đã giữ kín những bí nhiệm về nước của Ngài khỏi những kẻ khôn ngoan và thông thái. Chúa gọi họ như thế với một vẻ trầm biếm, vì họ tự phụ là khôn ngoan nhưng lại có một con tim khép kín. Chúa Giêsu đã bộc lộ các mầu nhiệm của Chúa Cha cho những người bé nhỏ, nghĩa là những người tín thác, cởi mở đối với lời cứu độ của Ngài. Họ cảm thấy cần Chúa và chờ đợi mọi sự từ nơi Ngài. Rồi Chúa Giêsu giải thích là Ngài nhận được tất cả từ Chúa Cha. Ngài nói, người là cha tôi, để khẳng định tương quan có một không hai với cha. Thực vậy, chỉ giữa con và cha mới có những hỗ tương hoàn toàn. Vị này biết vị kia, vị này sống trong vị kia. Trong sự hiệp thông độc nhất này, giống như một bông hoa nở ra để biểu lộ một cách nhưng không vẻ đẹp và sự tốt lành của mình. Và lúc ấy, Chúa Giêsu mời gọi, các con hãy đến cùng ta, và Chúa muốn trao ban những gì Ngài kín múc từ Chúa Cha. Cũng như Chúa Cha dành ưu tiên cho những người bé nhỏ, cả Chúa Giêsu cũng ngỏ lời với những người cơ cực và bị áp bức. Đúng hơn, Ngài đặt mình giữa họ vì Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Như trong mỗi phút thứ nhất và thứ ba, mỗi phút của những người khiêm hạ hoặc có tinh thần thanh bần và mỗi phút của những người hiền lành, Chúa Giêsu sống tất cả những điều đó trong sự hoàn toàn tận tụy đối với Chúa Cha. Và từ người, Chúa Giêsu rút ra giáo huấn của Ngài mà Ngài gọi là ách, như người ta vẫn quen gọi ách của lề luật và của các vị thầy khác nhau. Nhưng Chúa hứa một cái ách dịu dàng và nhẹ nhàng, vì hai lý do. Vì nó đến từ Thiên Chúa Cha, vì chính Ngài cũng ở dưới cái ách ấy để cùng mang với chúng ta. Vì thế, Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường không phải là một mẫu gương cho những người cam chịu, và cũng chẳng phải chỉ là một nạn nhân, nhưng là người thành tâm sống thân phận ấy, hoàn toàn minh bạch đối với tình thương của Chúa Cha, nghĩa là với Chúa Thánh Linh. Ngài là mẫu gương của những người có tinh thần thanh bần và của tất cả những người khác được phúc theo tin mừng, những người chu toàn thánh ý Thiên Chúa và làm chứng về nước Chúa. Sự bồi bổ mà Chúa Kitô cống hiến cho những người vất vả và bị áp bức không phải chỉ là một sự thoa dịu về mặt tâm lý hoặc là một việc làm phúc rộng rãi, nhưng là niềm vui của người nghèo được đón nhận tin mừng và là người xây dựng một nhân loại mới. Đó là một sứ điệp cho tất cả mọi người thiện chí, mà ngày nay Chúa Giêsu còn gửi đến một thế giới đang tuyên dương những người giàu sang và quyền thế bằng bất kỳ phương thế nào, và nhiều khi họ chà đạp nhân phẩm và phẩm giá con người. Và đó là một sứ điệp cho giáo hội, được kêu gọi sống các công tác từ bi thương xót và loan báo tin mừng cho những người nghèo. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng
Maria la più umile e la più alta tra le creature implori da Dio per noi la sapienza del cuore, la sapienza del cuore, affinché sappiamo discernere suoi segni nella nostra vita ed essere partecipe di quei misteri che, nascosti ai superbi, vengono rivelati agli umili.
Xin mẹ Maria là người khiêm nhường và cao cả nhất trong các thụ tạo, khẩn cầu Thiên Chúa ban cho chúng ta được ơn khôn ngoan trong tâm hồn, để chúng ta biết phân định những dấu chỉ của Chúa trong đời sống chúng ta và được tham dự những mầu nhiệm, bị giấu kín đối với những kẻ kiêu ngạo, nhưng được mặc khải cho những người khiêm hạ. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum siavit Maria.
Concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi, secundum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
E verbum caro factum est.
Habitabit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Digni et dicamur proibitionibus Christi.
Gratiam tuam quaesum, Domine, mentibus nostris infundi. Ut angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Regim aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nuncque et nunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến quyết định hôm 1 tháng 7 vừa qua của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và Ngài cũng lên tiếng về tình hình khó khăn tại Hồng Kông. Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, questa settimana il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che predispone alcune misure per affrontare le devastanti conseguenze del virus Covid-19, particolarmente per le zone già teatro dei conflitti.
Anh chị em thân mến, trong tuần này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết quy định một số biện pháp để đương đầu với những hậu quả tàn phá của virus Covid-19, đặc biệt tại những vùng có các cuộc xung đột. Thật là điều đáng ca ngợi, yêu cầu một cuộc ngưng bắn toàn bộ và tức khắc để có hòa bình và an ninh là điều tối cần để cung cấp trợ giúp nhân đạo rất cần thiết. Tôi cầu mong quyết định này được thi hành hữu hiệu và mau lẹ để mưu ích cho bao nhiêu người đang chịu đau khổ. Ước gì quyết định này của Hội đồng Bảo an trở thành một bước tiến can đảm đầu tiên để tiến đến một tương lai hòa bình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, Tôi chân thành chào thăm tất cả anh chị em, những người dân Roma và các tín hữu hành hương đến từ nhiều nước.
E benedico il grande pellegrinaggio della famiglia di Radio Maria al santuario di Cesocova, che avrà luogo sabato prossimo nel centenario della nascita di San Giovanni Paolo II con il motto Tutto ho affidato a Maria. Una benedizione a quel pellegrinaggio.
Đặc biệt, tôi chào thăm các tín hữu Ba Lan và chúc lành cho cuộc đại hành hương của gia đình Radio Maria tại Đền Thánh Đức Mẹ Częstochowa sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Paulo thứ hai Giáo Hoàng, với khẩu hiệu là Tôi hoàn toàn phó thác cho mẹ Maria.
E a tutti, auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.